quý vị, quý tờ tớ, quý vị tất cả các con dân của Chúa. Bây giờ này tôi được ban tổ chức cho phép và mấy chúng tôi làm chứng về một ít công việc kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm tại Việt Nam. Ngay cả đối với tôi là người có trách nhiệm trong chương trình xây dựng nhà thờ tại Việt Nam, và tôi cũng không thể nào mà đủ lời đủ tiếng để mà cảm tạ ơn Chúa vì công việc của Chúa làm tại Việt Nam trong vấn đề xây dựng hội thánh của Chúa tại đó quá sức là lạ lùng và đặc biệt. Và nếu chúng ta không thể nào mà có thể tin được với con mắt và với sự suy nghĩ của con người của chúng ta. Và trước khi tôi đi vào trong chương trình làm chứng về công việc Chúa, tôi cũng tin chắc qua một ít là Chúa kêu gọi tôi vào trong công việc đó như thế nào. Như quý vị biết, gia đình của chúng tôi rời Việt Nam năm 1975. Chúng tôi, gia đình của chúng tôi, ba mẹ và tất cả anh chị em chúng tôi. Và khi tôi rời Việt Nam năm 1975, thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội, có dịp tiện được trở về Việt Nam. Nhưng mà cái câu chuyện mà Chúa đã giải cứu gia đình của chúng tôi ra khỏi Việt Nam cũng là một câu chuyện rất là kỳ diệu, và đó cũng là một bài chứng khác nữa. Và khi chúng tôi rời Việt Nam đến tại Mỹ, thì khi đó tôi đến và tôi trước khi tôi đến Mỹ thì tôi nhớ là rằng khi tôi khoảng 14 tuổi, tôi có hứa với Chúa rằng: Chúa ơi, con sẽ dâng cuộc đời của con để hầu Chúa. Nhưng khi sang Hoa Kỳ thì tôi có ý định muốn thay đổi cái đường đó, vì trong lòng tôi lúc nào cũng suy nghĩ mình hầu việc Chúa có nhiều cách hầu việc Chúa, không nhất thiết phải bước chân vào chức vụ 100%. Tôi nghĩ như vậy, tôi cứ phân vân tự ngạc, bây giờ mình có thể đi làm có tiền chăm vào trong công việc Chúa cũng là hầu việc Chúa. Vì vậy tôi đi học vào đời, tôi học từ chương trình kỹ năng khoa học, tôi vào đời để có thể tốt nghiệp và có thể làm có tiền và dâng vào công việc của Chúa. Nhưng rồi khi tôi học và tôi hoàn tất chương trình học ở tại lần đó, chương trình cử nhân 4 năm ở ngoài đời, tôi có công việc làm cho công ty cao su, tức là công ty Firestone, là một công ty rất là lớn ở tại Mỹ hồi bây giờ. Và công việc có nhìn vào con mắt xác thịt, con mắt con người, thì mình thấy đó là một tương lai sáng lạn, huy hoàng. Bước chân vào chức vụ thì thấy rằng có nhiều cái thách thức, nhiều sự khó khăn, vì người Việt Nam ở Hoa Kỳ lúc đó cũng rất là ít, hội thánh vẫn là nhỏ. Trong khi tôi đã có việc làm bảo đảm, và việc tôi làm việc salary, có bảo hiểm, có hưu trí, có tất cả mọi, có nói chung công việc đó là nhiều người ước ao công việc đó. Nhưng mà lòng của tôi không có sự bình an, không có sự bình an. Tôi nhớ là tôi đã dâng hứa dâng cuộc đời của tôi. Và khi trước khi tôi xin nghỉ công việc của tôi thì công ty kêu tôi lên là tăng lương một tuần trước khi tôi quyết định trong lòng là sẽ nghỉ việc. Họ kêu tôi lên và là tăng lương cho tôi. Và tôi nói với người giám đốc cho công ty Firestone, bây giờ Bristol công ty dựng bây giờ, thì họ nói rằng sẽ tăng lương. Tôi nói rằng nhưng mà tôi xin nghỉ. Họ ngạc nhiên vô cùng. Có nhiều người ngay cả những người trong nhà thờ, có những người trong ban trị sự hội thánh của người Mỹ hỗ trợ chúng tôi, hỏi rằng tôi là một người ngu nhất, rất là ngu, tại sao có một việc làm tốt, có tương lai, có đầy đủ như vậy mà bỏ để bước chân vào thành học viện để học lần nữa. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi nhìn lại tôi thấy rằng đó là ơn thương xót của Chúa, bởi sự kêu gọi Chúa và Chúa cho tôi cái vinh dự được hầu Chúa là một sự phước hạnh, là một vinh dự vô cùng. Sau khi tôi tốt nghiệp thần học, sau khi tôi tốt nghiệp chương trình thần học ở tại Indiana, tôi bước ra thì Chúa mở cho tôi nhiều con đường để học. Con đường đầu tiên là khi đó tôi học với Chúa với những sinh viên Việt Nam ở tại Mỹ và hội thái hữu trên chương trình Việt Nam Bắc Mỹ. Tôi cũng đã cố gắng của sinh viên trên lần ở tại đó hầu Chúa với sinh viên, công việc với cho rất là tốt. Tôi cũng giúp đỡ lo cho một hội thánh ở tại bên Mỹ. Rồi sau đó Chúa mở cửa trong chương trình Đông Âu, tôi bắt đầu qua châu Âu, rồi đến Nam Âu, đến học Chúa, vân vân. Đến năm 1990 thì Chúa bắt đầu mở cửa ở tại Việt Nam và tôi có thể trở về Việt Nam. Tôi dâng lời cảm ơn Chúa về điều đó, vì trước kia không trở về Việt Nam được, thì tôi đi vòng vòng, đi qua Đông Âu thăm các anh chị em, làm chứng về Chúa. Thì tôi hy vọng rằng những người tin Chúa tại đó khi trở về Việt Nam, thì họ sẽ mang tin lành của Chúa về lại quê hương của chúng ta. Và rất nhiều anh chị em đến từ miền Bắc tôi có dịp quan, có dịp gặp và cũng có nhân gian trở thành tin mừng Chúa. Và đó cũng là một việc lạ lùng nữa. Mà nếu tôi có thời giờ tôi làm chứng cái điều đó, thì quý vị không thể nào không thấy được quyền năng của Chúa khi tôi đến ở bãi Đông Âu. Chúa làm một việc cũng rất lạ lùng nữa. Nhưng mà buổi chiều cho sáng nay thì tôi chỉ không có thời giờ nhiều, nên tôi chỉ làm chứng về công việc xây dựng ở tại Việt Nam. Đến năm 1990, khi các cửa Việt Nam mở, tôi bước vào Việt Nam. Lúc ấy thì nhiều hội thánh của Chúa, sau một thời gian dài chiến tranh chấm dứt năm 75, rồi nhiều hội thánh Chúa cơ sở bị hư hại và con dân Chúa không có nơi để cầu nguyện Chúa. Tôi đến thăm nhiều hội thánh rất là cảm động. Có nhiều ông cụ già cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, cũng xây lại hội thánh, nhưng mà hội thánh ở trong sự nghèo khó, không có đủ tiền để làm sao có thể xây dựng. Có một số cụ trả lời: Chúa ơi, cho con xây lại nhà thờ trước khi Chúa đem con về với Chúa. Và bắt đầu con dân của Chúa họ dâng tất cả những gì họ có. Có người thì dâng những cái đơn nhẫn cưới, dâng những cái gì họ có. Và quý vị nhớ năm 1990, hội thánh của Chúa tại Việt Nam rất là khó khăn, nghèo khó và thiếu thốn. Nhưng mà hội thánh của Chúa thì có nhiều hội thánh cần phải xây dựng lại vì không có an toàn trong sự thờ phượng. Tôi cũng cùng với con dân của Chúa chúng tôi cầu nguyện. Tôi không biết rằng Đức Chúa Trời đã có chương trình và Ngài đã đưa tôi vào Việt Nam từ năm 90, để rồi từ đó nhìn thấy được nhu cầu của hội thánh Việt Nam và để dự phần trong chương trình xây dựng. Trong lúc đó tại hội Việt Nam, các con biết Chúa cầu nguyện rất là nhiều. Chúng tôi về Mỹ. Một ngày nọ tôi nhận được một năm 1994, thì tôi nhận một cuộc điện thoại của một người bạn ở tại Mỹ và nói rằng: Mục sư Minh ơi, chúng tôi muốn đến Việt Nam để dự phần giúp đỡ công việc Chúa ở tại Việt Nam. Mục sư có thể cộng tác chúng tôi muốn giúp đỡ xây dựng lại những nhà thờ ở Việt Nam. Tôi mừng quá, tôi cảm ơn Chúa. Đây là điều con dân Chúa của Việt Nam họ đã cầu nguyện nhiều năm nay và họ rất muốn xây dựng trở lại, nhưng mà họ không đủ phương tiện, không đủ tài chính để xây dựng trở lại. Và thật sự khi quý vị biết, không phải chúng ta muốn những người mà quốc tế được xây dựng nhà thờ của chúng ta. Con dân Chúa của Việt Nam đã cố gắng hết sức, nhưng mà nó không đủ tài chính để có thể xây dựng lại những ngôi nhà thờ. Vì cái đó tôi vui mừng lắm và nói với họ rằng: tôi sẵn sàng, bất cứ cái gì tôi có thể làm được, tôi sẽ cộng tác với quý vị để giúp đỡ xây dựng lại những ngôi nhà thờ ở Việt Nam. Và khi đó thì tôi đưa những con của Chúa trong phái đoàn hội ICN về Việt Nam để giúp đỡ, để nhận thức được, tham biến và tìm được những nhà thờ cần xây dựng trở lại nhưng không đủ tài chính để xây dựng. Tôi Việt Nam cảm động lắm. Đi đến những nhà thờ nói chung rất là nhiều, hầu hết thờ bây giờ rất nhiều nhà thờ khắp đất nước Việt Nam cần phải xây dựng trở lại. Và mỗi một câu chuyện một nhà thờ được xây dựng trở lại thì họ đều có một bài làm chứng riêng của họ về thế nào Chúa đã bảo trì hội thánh của họ, Chúa ban phước cho hội thánh của họ, sự phát triển của hội thánh của họ và nhu cầu hội thánh của họ. Tôi sẽ làm chứng một bài hội thánh để cho quý bạn chị em sẽ thấy về điều đó. Và hội ICN, tôi xin tập chứng lại một ít về người sáng lập hội ICN. Người sáng lập hội ICN là một doanh nhân ở tại Mỹ. Ông không phải là mục sư, ông chỉ là một người tín đồ bình thường như tất cả quý vị. Nhưng mà Chúa ban phước cho ông rất là nhiều về cái nguồn tài chính. Ông là tổng giám đốc một công ty về xe hơi, tổng giám đốc công ty về địa ốc và nhiều cái công trình cho công ty khác. Một doanh nhân rất là giàu có. Ông có ba con gái và ông kêu những ba người con gái mình trở lại rằng là Đức Chúa Trời ban phước cho ba rất là nhiều. Bây giờ ba có một tài sản cũng khá lớn. Các con cho ba biết rằng các con nghĩ thế nào về số tiền lớn này, với số tiền mà ba như thế này. Ba muốn dâng cái số tiền này cho công việc Chúa. Thì đứa con nó không, ba cứ dâng đi, chúng con sẽ không đụng vào cái tiền mà ba làm ra, ba dâng hết cái công việc Chúa đi. Và ông này tên là Roy Rosser. Ông mới mở một cái foundation gọi là Roy Rosser Family Foundation, tức là một cái hội từ thiện của gia đình. Ông bỏ tất cả tài sản của ông vào trong đó. Lúc mà ông dâng tài sản của ông vào trong công việc Chúa là ông tuổi khoảng 62 tuổi. Ông cũng dâng vào trong cái tài sản đó để ông cùng xây dựng các nhà thờ. Thì bây giờ khi ông cùng có một tài sản như vậy rồi, và vì ông là một doanh nhân, là một thương gia, một nhà tư bản, nên ông có rất nhiều người bạn. Họ cũng là những bạn giống như ông. Và ông chia sẻ cái khải tượng của ông về dâng tiền để xây nhà thờ cho Chúa, không phải tại Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới. Thì những người bạn của ông thấy được cái tâm tình của ông và họ cũng nói: Nếu ông làm được việc đó, chúng tôi cũng sẽ cộng tác và dân mẫn. Vì bạn hội thánh xem không phải là hội truyền giáo mà của các nhà thờ, các hệ phái tin lành, và đây là một gia đình, một tư nhân và tất cả những doanh gia khác. Tôi đã có dịp gặp những người bạn của cụ Đôi, vì bây giờ bạn của cụ Đôi cũng là bạn của tôi. Vì khi mà chúng tôi xây dựng nhà thờ thì ông sẽ triệu tập những cái buổi họp, những ân nhân, những bạn của ông mà ông là mời tôi đến để làm chứng về công việc Chúa. Tôi nhớ có một lần thì ông mời tôi tới tại Virginia. Thì một người bạn của ông là thường nghị sĩ, một nước Mỹ một tiểu bang có 20 nghị sĩ. Và ông này là ông mà một trong 20 nghị sĩ của tiểu bang của tiểu bang Virginia. Ông mời tôi tới và ông và trong cái buổi họp đó 39 người, cũng là 39 tập đoàn lớn của Mỹ ở trong đó. Tập đoàn đóng tàu, tập đoàn núi, tập đoàn ấy trong cái nhà đó. Và họ mời chúng tôi đến chia sẻ về những nhu cầu về công việc của Việt Nam và cũng như sau này thì bây giờ có nhiều nơi trên thế giới nữa. Nhưng mà những nhà thờ đầu tiên ông xây dựng là những nhà thờ bên Ấn Độ. Ông qua và thấy Ấn Độ những người quá sức là nghèo. Và đó là cái khái tượng đầu tiên mà ông về, ông mời những người con gái của ông đến để mà ông nói chuyện. Nhưng mà khi Việt Nam rồi thì bây giờ tôi cộng tác với cụ Đôi Roger và chúng tôi coi nhau như là những người thân thiện với nhau. Chúng tôi ở chung một phòng khách sạn với nhau, chúng tôi đi với nhau, ông cùng đi với tôi. Có những người bạn của ông cùng đến Việt Nam mà ông cùng nói riêng với tôi là nếu những người này đến Việt Nam mà nếu nhà nước Việt Nam biết và nếu nhà nước Việt Nam thì họ phải trải thảm đỏ để đón những người này. Vì đó là những lãnh đạo của tập đoàn rất là lớn. Có một lần tôi đi có một ông tỷ phú cũng có 1.700 cái pharmacy, tức là pharmacy price. Nhưng mà quý vị biết ông đến Việt Nam không ai biết ông là một người giàu đó. Chúng tôi ở một khách sạn cũng rất là tầm thường. Ông một người rất kiên nhẫn, ông yêu kính Chúa vô cùng. Hầu hết những người bạn của cụ Đôi và hai người ngay chính cụ Đôi mà họ có tiền bạc, họ có rất nhiều, nên là địa vị tiền bạc tất cả cái gì họ cũng có hết. Nhưng mà họ dâng tất cả cái điều đó cho Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, và dâng những điều họ có đó để sử dụng để làm công việc của Chúa. Nên khi chúng tôi vào Việt Nam, chúng ta bắt đầu xây hội thánh đầu tiên là thánh Vĩnh Long, hội thánh Vĩnh Long mà chúng tôi xây dựng ở đó. Thì tới đó thì lúc đó là sư Bổ Minh Tâm đang học Chúa ở Vĩnh Long, và chúng tôi đến và cũng nghe nhiều câu chuyện rất là cảm động. Hội thánh có nhu cầu xây dựng lại, và chúng tôi dự phần chúng tôi xây từ hội thánh Vĩnh Long. Rồi chúng ta xây dựng thánh Biên Hòa, rồi chúng ta cứ tiếp tục những chi phương nhiều hội thánh cho đến ngày hôm nay trên 400 nhà thờ đã được xây dựng ở Việt Nam. Nếu quý vị về Việt Nam mà nhìn thấy những ngôi nhà thờ đẹp ở Việt Nam như nhà thờ Đà Lạt, nhà thờ Nguyễn Chi Phương, nhà thờ Cần Thơ, nhà thờ Đà Nẵng, vân vân, đó là những nhà thờ cho chúng tôi dự phần vào để mà xây dựng lại những hội thánh Chúa ở tại đó. Và miền Bắc chúng tôi cũng giúp đỡ xây dựng rất nhiều nhà thờ, Khả Cảnh Thượng Sơn, Khả Cảnh Thượng Sơn, Hoàng Diệu, Thái Bình, Bắc Ninh, rất nhiều nhà thờ ở đó. Chúng tôi có chương trình xây dựng hội thánh Hà Nội, nhưng mà sau này thì mục sư Phong không có ý định đó, ông cũng xây những nhà thờ nhỏ nhỏ, chứ không muốn thay những nhà thờ lớn ở tại thủ đô Hà Nội, thì chúng tôi không xây dựng. Nhưng bây giờ tôi sẽ nhận chứng lại những nhà thờ mà chúng tôi dự phần để xây dựng lại. Có những nhà rất là cảm động. Ngay cái nhà thờ Nguyễn Tri Phương, tôi nhớ là rằng khi tôi đến gặp mục sư Cần Quốc Thành, khi đó ông là quản nhiệm của hội thánh Nguyễn Tri Phương, thì ông mục sư Thành lúc đó nhà thờ Nguyễn Tri Phương rất là nhỏ, nhà thờ tôn và con của Chúa thì không thấy trăm tín đồ những tín đồ mà thôi. Thì tôi nói với mục sư Thành rằng cái địa điểm của Nguyễn Tri Phương rất là tốt, nên đã cần một nhà thờ để xây dựng lại. Lúc đầu thì mục sư Thành cũng hay ái nái. Ông nói là nếu mà chúng ta xây một nhà thờ lớn như thế này thì sẽ không đủ tín hữu. Tôi nói là tại thành phố Sài Gòn có đến 10 triệu dân, hội thánh Nguyễn Tri Phương có một địa điểm rất là thuận lợi, rất là tốt. Và Chúa cho bây giờ là một cơ hội tốt, mình họ sẵn sàng giúp đỡ cho mình xây dựng. Con dân của Chúa địa phương cũng có tinh thần xây dựng và đóng góp. Tôi hỏi mục sư Cần Quốc Thành là một năm hội thánh Nguyễn Tri Phương bao nhiêu người tin Chúa. Ông sư Thành nói với tôi là một năm khoảng 25 người tin Chúa. Thì tôi nói một năm 25 người tin Chúa. Nhưng mà tôi tin rằng khi chúng ta xây dựng lại nhà thờ, Chúa sẽ dùng cơ sở này để là một nơi mà hội thánh của chúng ta nhiều phương tiện để xây dựng nhà thờ. Và sau đó thì Nguyễn Tri Phương được xây dựng lại. Trong những năm gần đây khi tôi đến gặp lại mục sư Cần Quốc Thành, ông và bây giờ những mục sư khác nữa, tôi hỏi năm vừa rồi hội thánh Nguyễn Tri Phương có 4.000 người tin nhận Chúa. Quý vị thấy từ 25 người khi hội thánh có một cơ sở rất nhỏ, không có điều kiện, không có phương tiện, và một hội thánh được xây dựng lại với một cơ sở rất lớn bây giờ. Họ có nhiều mục vụ. Bây giờ họ có mục vụ vào trong một bệnh viện để giúp đỡ cho những người thức ăn, cho những người bệnh nhân, tiếp xúc với những gia đình của những bệnh nhân, rồi xây dựng nhà thờ. Và không những sau khi Nguyễn Thị Phương xây dựng lại rồi, họ mở nhiều chi nhánh khác từ Nguyễn Thị Phương trở lại. Nên bây giờ trung bình Nguyễn Thị Phương mỗi năm có tới cả ngàn người trở lại tin nhận Chúa, khi họ có một cơ sở rất tốt đẹp và rất lớn. Nên tôi cảm ơn Chúa đã có việc lạ lùng mà Chúa đã làm. Bây giờ khi hội thánh là vững mạnh rồi, thì bây giờ cái nguồn của hội thánh Nguyễn Thị Phương rất là mạnh. Chính những hội thánh địa phương mà họ xây dựng trở lại, họ bỏ tiền mua đất, họ xây dựng là chính tiền của hội thánh Nguyễn Thị Phương. Chúng ta chỉ giúp đỡ ban đầu khi hội thánh Nguyễn Thị Phương được xây dựng, và khi hội thánh vững mạnh, phát triển con dân của Chúa, nhiều người trở lại tin nhận Chúa, họ có một cái sức mạnh của hội thánh địa phương, và để chính họ đi ra và mở mang nhiều hội thánh khác. Hội thánh của bà cụ Đặng Văn Sung ở tại Phước Lâm, đó là câu chuyện cảm động. Tôi về Việt Nam và lúc đó thì bà cụ Sung, quý vị cũng biết về hoàn cảnh của bà cụ, ông cụ qua đời trong năm 75, và bà cũng có một số người con hy sinh khi mà ông bà cụ đến tại Phước Lâm để hầu việc Chúa. Bà hầu việc Chúa ở đó, Chúa cha rất là kết quả, nhưng mà con cái của Chúa không có nhà thờ, không có nơi để nhóm lại thờ cùng Chúa, và những người sắc tộc họ cũng rất là khó khăn, họ rất là nghèo, họ cũng có một nhà thờ. Tôi đến thăm họ chỉ căn những cái mái lều như vậy, và cái đó không hậu thánh thì không có chỗ, không có mái để mà nhóm. Trời thì nắng mà mùa mưa thì trời mưa rất là nhiều, họ phải nhóm vào trời như vậy. Thì bà cụ đã có sung, bà phải người ta chở bà đi Hông Đa như vậy, nhiều trăm cây số như vậy, để đến tại Sài Gòn để gặp tôi và trình bày về cái nhu cầu của hậu thánh đó. Một sư thần nói với tôi, đó là một sư minh, đó là trước khi một chi phương xây dựng lại đó, thì nó là hậu thánh người tiên ở Phước Long cần xây dựng nhà thờ. Tôi nói chuyện xong, tôi chia sẻ với những người bạn của tôi, với cụ Đôi, với những anh nhân ICN. Cảm ơn Chúa, Chúa cảm động. Chúng tôi xây lại nhà thờ. Phước Lâm bây giờ 4.000 người nhóm ở trong nhà thờ đó. Phước Lâm có đến 16.000 tín đồ bây giờ, và có đến 50 mấy cái chi nhánh nhỏ nhỏ. Công việc Chúa phát triển một cách rất là kỳ diệu và rất là lạ lùng. Rồi chúng tôi tiếp tục từ nhà thờ này qua nhà thờ khác. Nhiều nhà thờ được xây dựng, chúng tôi bây giờ có trên 400 nhà thờ như vậy được xây dựng ở tại Việt Nam. Nhà thờ Đà Nẵng, quý vị biết hậu thánh tôi làm Việt Nam, đến Việt Nam đầu tiên là đến từ nhà thờ Đà Nẵng. Và khi đến Đà Nẵng thì cái nhà thờ cũng rất là nhỏ, không có đủ để mà chỗ cho con dân của Chúa để nhóm đặt 12:07, 11. Dạ, niềm nhà vậy. Thì khi đến tại hậu thánh Đà Nẵng như vậy, thì tôi nói chuyện với một sư, lúc đó là một sư Dương Thành, sau này ông là quyền hội trưởng hội thánh Tin Lành Việt Nam. Chúng tôi đề nghị ông trong để xây dựng, ông nói một sư, chúng tôi rất sẵn, rất muốn xây dựng, nhưng mà không thể nào, bởi vì hoặc mình có Đà Nẵng thành phố lớn, thứ nhất xin giấy phép cả là một vấn đề, xây một cơ sở lớn như vậy cả là một vấn đề nữa, tài chính không có đủ, làm sao có thể xây dựng. Tôi đã cầu nguyện Chúa làm việc, Chúa làm việc gì, và cái ngân sách mà giúp cho Nguyễn Thị Phương á là lúc bây giờ là ít nhất phải $500,000, tức là tên nữa chị, là một số tiền khá lớn chứ không phải ít, tính là bậc Việt Nam cũng là đến 10 mấy tỷ thời bấy giờ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cũng mở đường, ăn nhân giúp đỡ con cái của Chúa, tôi cũng dâng vào một số nữa, và chúng tôi xây và dựng lại hội thánh Đà Nẵng. Và bây giờ hội thánh Đà Nẵng khi xây dựng lại rồi, hàng năm số người tin Chúa có khi lên cả 1.000 người, 1.800 người, 1.500 người, 1.200 người, không có hàng năm như vậy. Ở cái này nó có một cuốn sách gọi là chúng ta đạt được sách của sự sống, bởi vì cuốn sách đó khi họ làm chứng một người tin Chúa thì họ ghi tên vào trong cuốn sách, họ cầu nguyện, họ hướng dẫn, họ sang sách, họ giúp đỡ. Vì cái số người của họ đang là không phải họ đang 80 trăm người tin Chúa một năm như vậy, nhưng mà mỗi một người tin Chúa họ đều ghi vào trong cuốn sách tin Chúa ngày nào, năm nào, địa chỉ ở đâu và bao ngày nào sẽ tiếp tục sang sách cho số người đó. Vì vậy chúng ta đến thăm và chúng ta xem cuốn sách, chúng ta vô cùng lớn tiếng mà cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta nhìn thấy được công việc gì gì mà Chúa đã làm ở trong công việc xây dựng ở tại hội thánh Đà Nẵng. Rồi chúng ta đi lên Đà Lạt. Hội thánh Đà Lạt là một nơi mà quý vị biết rằng rất cần để mà xây dựng Đà Lạt. Vì đó là tỉnh Lâm Đồng và có nhiều hội thánh và Đà Lạt cũng dùng cái chỗ đó để cho to cái việc Chúa nhóm lại để thờ phượng Chúa. Và khi chúng tôi đến nơi thì Hồng Thánh có cái nhu cầu xây dựng, và chúng tôi đến thăm một sư quản nhiệm ở tại đó, và chúng tôi chia sẻ và chúng tôi duyệt phần giúp đỡ, nên chúng tôi rất là vui tại Đà Lạt có một Hội Thánh rất là tốt để được xây dựng. Nhưng mà tôi muốn nói với quý vị là khi mà những Hội Thánh được xây dựng như vậy, chúng ta nhìn cái bề ngoài chúng ta thấy là Hội Thánh được xây dựng, nhưng bên trong nó không phải đơn giản. Từ việc phải tránh, việc điều hành, việc xin phép, việc lấy phép, việc xây dựng, có nhiều vấn đề. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã giúp đỡ tôi cũng như những người thân nhân và những người đó chúng tôi làm việc để chúng ta có thể vượt qua những nan đề, vượt qua những khó khăn để xây dựng. Tôi làm chứng là một vài điều, một vài khó khăn để quý vị có thể thấy được. Cũng như có một Hội Thánh tại miền Trung, bởi vì cái đời, cái văn hóa của người Việt Nam và của người Mỹ nó rất là khác nhau. Đối với người Mỹ, khi mà chúng ta dự phần một cái dự án nào đó thì chúng ta có một ngân sách rõ ràng. Lúc đầu ví dụ rằng chúng tôi muốn xây dựng cái nhà thờ này với một ngân sách $100,000 thì phải giữ ngân sách $100,000, không thể lên được. Nhưng mà một số Hội Thánh ở Việt Nam xây dựng nhưng mà ngân sách nó cứ lên, và tôi hỏi lý do tại đây, nó có nhiều lý do, có những lý do rất là dễ thương. Trong cái dễ thương đó thì tôi là gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ tôi gặp một sư, tôi nói rằng tại sao quý vị xin cái dự án này không xin từ ban đầu cái số tiền như vậy, mà bây giờ quý vị xin thấp, rồi bây giờ quý vị xin lên, rồi tiếp tục lên, những người Mỹ họ không có làm việc giống như vậy. Thì ông một sư đó, thưa một sư, nếu mà tôi xin số tiền quá nhiều thì quý vị thấy nhiều quá, quý vị không cho. Nếu chúng ta xin cái số tiền nó nhỏ nhỏ, để rồi quý vị cho rồi á, thì quý vị thương thì thương cái đi cùng, và quý vị thấy nó còn thiếu, quý vị sẽ cắt thêm nữa, thì chúng ta hoàn tất. Chứ còn bây giờ tôi tới quý vị mà tôi đưa cái một ngân sách $50,000, $100,000 cho quý vị thấy lớn không, quý vị không giúp gì chúng tôi. Tôi nói là không phải như vậy đâu. Xây dựng đối với người Mỹ thì khác, họ có một cái ngân sách rõ ràng, và trong ngân sách đó quý vị cần xây dựng bao nhiêu, rồi họ sẽ mới cho. Chứ bây giờ quý vị xin, rồi cứ tiếp tục như vậy, thì họ không có chấp nhận được cái cải cách đó. Nên tôi là người đứng giữa cái văn hóa Việt Nam, cái văn hóa Mỹ để giải quyết những cái nan đề. Giải quyết những nan đề với phía Mỹ, giải quyết những nan đề với Việt Nam, nhưng cái điều tốt đẹp hơn hết, chúng tôi dâng lời cảm ơn Chúa là chúng tôi thấy được Hội Thánh của Chúa được xây dựng ở Việt Nam. Và tôi muốn thưa với quý vị rằng, những người Hội Thánh, những người mà giúp đỡ những ân nhân và giúp đỡ những công việc Chúa ở Việt Nam, họ là những thành phần cá nhân, không phải nhà thờ. Hội ACM không phải là những tổ chức của những giáo hội, của những nhà thờ đóng góp vào đó, mà đây là những cá nhân họ dâng hiến mà thôi. Họ dâng hiến với cái đó mà yêu mấy Chúa. Họ dâng hiến vì họ biết là đây là công việc của Chúa mà họ xây dựng. Và ICM không chỉ giúp cho Việt Nam, bây giờ họ giúp cho 90 nước trên thế giới. 8,000 nhà thờ được xây dựng, ngay cả tại Iraq, Iran và những Hội Thánh, những nơi nào có thể xây dựng được trên 9,000 nhà thờ như vậy. Nhưng mà trong vấn đề xây dựng tại Việt Nam, có người chịu trách nhiệm cho tất cả mọi sự. Và bây giờ chúng ta đang làm việc với ban kinh tiết của Tổng Liên Hợp Hội Thánh là Việt Nam và Hội Thánh là miền Bắc, và chúng ta cũng giúp tìm giải pháp khác nếu mà họ có giấy phép để có thể xây dựng. Một điều tôi rất là cảm động đối với những Hội Thánh của người Mon ở miền Bắc, tuy cho tôi có dịp đi lên trên những vùng cao để tham công việc Chúa, có những nơi tôi đến mà tôi phải, họ không có đường, mình phải tự làm đường để mình đi, và chúng tôi đi xe gắn máy. Và có một lần tôi đi tham viếng những người Mon ở trên cao nguyên ở miền Bắc, ở miền Bắc trên cao nguyên ở biên giới đó, thì chúng tôi đi lên một cái rất là, cái đồi nhìn xuống rất là nguy hiểm, và cái đường đi rất là hẹp như thế này. Họ đi, chúng tôi đi có 7 người trong cái đoàn của tôi đi, họ chuẩn bị chúng tôi 9 chiếc không đa. Tôi nói tại sao đi 9 chiếc không đa trong khi có 7 người, mà nó là tôi một sư có 2 chiếc dự bị đó, mà một chiếc trong những cái chiếc càng nó bị hư thì phải thay thế liền để tiếp tục, chứ còn không thể dừng giữa đường được. Và như thế nào nên phải cần đến 9 chiếc cho 7 người và đi. Và khi đi đến gần tới những người mà mo ở trên núi rồi đó, đi qua những cái rừng bát đó, thì đi qua họ phải đi ngang qua cái rừng bát như vậy thì không có đường, mà sao không đa có thể đi được, đi băng qua đó và đi lên đó. Rồi thì chúng tôi phải lội bộ lên, và đi lội bộ mà xin lỗi, chúng tôi không có thể đi và đi bình thường như thế này được, nhưng mà tôi phải đi chậm như thế này để giữ nó có mương, và trâu bò nó đi thì giữ nó rồi, và trâu bò nó đi thì quý vị biết rồi, mình không thể đi bộ trên cái đó được, mà phải đi như vậy, mà không phải là gần, đi một quãng đường cũng khá xa. nhưng mà không thể nào mà diễn tả được cái nỗi vui mừng của tôi khi tôi thấy nó thấy giữa rừng núi như vậy có một ngôi nhà nguyện, một ngôi nhà thờ của những người Mông. Và quý vị biết rằng cảm ơn Chúa, công việc Chúa người Mông họ phát triển rất là đặc biệt. Họ tin Chúa nguyên cả một cái làng như vậy đó. Họ tin Chúa và họ thờ cùng Chúa, họ rất là yêu mến Chúa, rất là cảm động. Và Chúa đang làm những công việc rất là lớn. Tôi cảm ơn Chúa cho chúng tôi có cơ hội được có dự phần với được công việc nhà Chúa ở trong các vấn đề xây dựng. Và không những chúng tôi, vì vậy, vì cái chương trình xây dựng đó mà chúng tôi có thể đi từ miền Nam, miền Bắc, đi Tây Nguyên, đi khắp nơi ở trên đất nước Việt Nam để tham viếng công việc Chúa, để giúp đỡ cái chương trình xây dựng. Chúng tôi xây dựng nhà thờ từ Cà Mau cho đến Tuốt ngoài Bắc, từ Cao Nguyên cho đến Trung Nguyên, tất cả mọi nơi. Nếu quý vị bây giờ có thời gian về Việt Nam và đi cái vùng Cao Nguyên của Việt Nam và thấy những nhà thờ xây dựng mới và rất là đẹp, đó là nhà thờ cảm ơn Chúa đã dùng hoặc ICN để xây dựng, để giúp đỡ cái công việc Chúa. Mới vừa rồi tôi về dự lễ khánh thành hội thánh Hà Long, đó là hội thánh mới vừa khánh thành rồi. Và cái biểu tượng của nó rất là khó, và Hà Long chưa bao giờ có nhà thờ, cho đến khi mới có một ngôi nhà thờ rất là đẹp được xây dựng ở Hà Long và tôi để về dự lễ khánh thành vừa qua. Tháng 2 vừa rồi tôi về Việt Nam đi lên thăm ở tỉnh Đắk Lắk, mục sư Mục Cường đã đưa đi tôi đi thăm một số nơi. Như hồi thánh của mục sư tại Ban Liên Tục, chúng tôi giúp xây dựng nhà thờ Ban Liên Tục trong mùa kinh cho một người thường ở đó. Số tín đồ cũng rất là đông, nhưng họ không có nhà thờ, và chúng tôi đến giúp đỡ xây dựng. Và bây giờ tôi trở lại xây Sa Lam trở lại, tôi cảm động vô cùng. Vì sau khi hồi thánh được xây dựng có cơ sở tốt đẹp, hồi thánh phát triển rất là mạnh, rất là nhiều người tin Chúa. Và có những hội thánh ở đó bây giờ họ có chương trình giúp đỡ cho sinh viên, và cũng có rất nhiều sinh viên được trở lại tin Chúa. Nên cái cơ sở nhà thờ rất là cần, nhất là với văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Bởi vì thế con của Chúa có một ngôi nhà thờ giống hộ. Vì vậy những người bạn của tôi khi về Việt Nam nói, ô Việt Nam tại sao xây những thờ quá đẹp. Và cái này tôi nói bởi vì văn hóa của người Việt Nam, con dân của Chúa, khi họ xây được một nhà thờ cho Chúa thì họ mừng lắm. Và đó là một nơi mà họ nhóm thờ của Chúa, một nơi mà có thể thu hút người chưa tin Chúa đến để có cơ hội được nghe được tin lành. Tại ở Đà Nẵng, một xưa ở Đà Nẵng kể tôi một câu chuyện rất là cảm động. Khi sau khi hội thánh được xây dựng, thì có một gia đình cũng 7 người, 5-7 người, hai vợ chồng đi qua, thấy một nhà thờ đẹp quá, dừng lại và nhìn thấy nhà thờ đẹp quá. Ông sư mỗi nhìn nhà thờ bước ra và nói rằng, ông thấy nhà thờ, ông nói, ông sư nhà thờ đẹp quá, ông sư à, ông có muốn vào trong xem không? Thì họ nói, có được không? Thì ông sư nói rằng, được, mời vào và thăm, và trầm trồ, ông sư làm chứng về phía nhà. Nói với họ rằng cái nhà thờ, như là nơi thờ phượng, cái nơi để làm những vùng vùng. Nhưng mà cái điều quan trọng á, là sự cứu rỗi, không phải cái nhà thờ kia là một nơi, mà sự cứu rỗi cái đền thờ tâm linh là quan trọng. Và ông sư làm chứng và hai vợ chồng trở lại tin nhận Chúa, và gia đình đã trở lại tin nhận Chúa. Nên tôi cảm ơn Chúa qua cái công việc xây dựng. Và lúc nãy một sư mình đã khoảng 300, nhưng mà thật sự cái 400, gần 500 nhà thờ đã được xây dựng tại Việt Nam từ năm 1994 đến bây giờ. Và hiện tại cũng đang có khoảng 20 nhà thờ đang được xây dựng ở tại Việt Nam bây giờ, ở tại miền Nam và miền Bắc nữa. Nên xin quý vị cầu nguyện các công việc xây dựng nhà thờ tại đó, trên đất nước của chúng ta. Và Chúa dùng những ngôi nhà thờ này để giúp đỡ cho công việc nhà Chúa tại Việt Nam. Như tôi đã nói, hầu hết những nhà thờ lớn ở tại Việt Nam do họ ICN giúp đỡ. Thần Chúa cho tôi có sự vinh dự, có cơ hội được dự phần. Và có thể nói những nhà thờ lớn ở Việt Nam, lúc trước thì tôi muốn là mỗi tỉnh, mỗi thành phố lớn đều có một nhà thờ lớn như vậy. Rồi sau đó thì có những nhà thờ nhỏ nhỏ, có những nhà nguyện. Đó là ước muốn của chúng tôi để xây dựng lại những nhà thờ ở Việt Nam. Tôi kể cho quý vị một câu chuyện nữa. Bây giờ chúng ta có hàng mấy giờ, còn mấy phút nữa là xong. Tôi kể cho quý vị có một câu chuyện về những ân nhân của ICN. Vừa rồi tôi về dự một cái cuộc đại hội ở tại San Diego, bởi vì thế là họ mời tôi làm diễn giả cho cái đại hội đó. Thường thường là mỗi năm tôi đều về có những cái đại hội của ICN lớn ở đó. Thì tôi cảm động vô cùng vì có những ân nhân của ICN, những người họ thuê một cái chỗ họ nghỉ rất là lớn ở tại San Diego nổi tiếng. Thì tôi mới nghĩ, tôi nói là bây giờ họ truyền giáo mình sao xây một cái thuê một cái hội, bởi vì đại học truyền giống chúng ta là tư nhân, bởi vì đây là của gia đình tư nhân, không phải là nhà thờ tổ chức, mà thuê một cái hầu cây hậu nghị trung tâm đắt tiền lớn như vậy, 600-700 đô một đêm cho một phòng, thì tôi mới suy nghĩ, tôi mới làm tại sao lại như vậy. Thì tôi hỏi một người bạn của tôi cũng trong hội ICN, là tôi nói vì cái số tiền nó quá lớn, có thể giúp đỡ một cái kỳ hội nghị như vậy, là có thể giúp đỡ xây một vài cái nhà thờ, tại sao mà tổ chức lớn như vậy mà đối với tôi cái gì của tôi là phung phí. Và thật sự có lẽ quý vị cũng nghĩ như vậy, tại sao một cái phòng hậu là một người ở mà 600-700 đô một đêm như vậy, sao cần vô cùng. Thì người bạn tôi mới nói là một sư minh biết không, bởi vì những ân nhân đây là họ là những doanh nhân, những tập đoàn, những người lớn ấy. Nếu mà chúng ta sang thuê một cái hội nghị mà cái khách sạn mà 4 sao, 3 sao, 2 sao, họ không tới, họ không có dành tiền nhiều để cho cái công việc của Chúa, thì đây là những người có tập đoàn, vì cái cớ với họ mà định đấu một sư minh thì đây là cái vấn đề là nó quá nhiều tiền, một phòng là 600-700 đô, nhưng mà đối với những người này là không có là gì cả. Nhưng mà họ cần phải như vậy để mình có cái cơ hội mà có trình bày cái công việc Chúa. Thì tôi cũng phải suy nghĩ như vậy. Nhưng mà quý vị biết không, sau cái hội, trong cái hội nghị đó, những người không tham dự được hội nghị, họ điện thoại vào một người là tôi xin dân 3 triệu đô la cho công việc xây dựng nhà thờ. Một người khác gọi tôi xin dân 200 ngàn đô la cho công việc nhà thờ, tôi không đi dự được. Những người dự thì tôi không biết họ dân bao nhiêu, nhưng mà những người không đi dự được vì các họ nói là một số người không đi dự, có người dân dân vào 3 triệu, người dân 200 ngàn. Vì vậy bây giờ họ đang họ xây 8 ngàn cái nhà thờ ở trên sắp khắp nơi ở trên thế giới. Nên đó là điều chúng ta nhìn thấy tấm lòng yêu kính Chúa của những người này, của những người này. Cũng có những ân nhân họ rất là hy sinh trong công việc trang nghiêm. Vì vậy trong cái trang nghiêm thì có nhiều thành phần. À, những người bạn của ông Đôi như tôi nói, họ dân của những người như vậy. Nhưng mà cũng có những người rất hy sinh, cũng có những doanh nhân rất là giàu có, họ đi với tôi. Chúng tôi ra ở một quận trị ở trên cái chỗ đó, có thể là khách sạn, tôi không biết có được 1 sao hay là không. Giường thì ngủ rất là đau lưng, và có nhiều cái con trùng nữa, nhìn xuống thì cũng có con trùng rồi nè. Mà họ cũng rất là những người rất là nổi tiếng, nhân nhân nữa chứ không phải là người bình thường. Nhưng mà họ cũng sẵn sàng đến và ở tại đó. Nên chúng ta nhìn ra con cái của Chúa cũng có nhiều thành phần ở trong đó. Giàu nghèo, giàu giàu, giàu sang, giàu thế nào, nhưng cũng có đủ những thành phần khác nhau. Họ cũng rất là hy sinh. Nhưng mà chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa, tôi sẽ kể một câu chuyện mà tôi cảm động mà tôi không bao giờ quên. Là chuyện gì? Có một cụ Bill Rummer, bây giờ ông cụ cũng lớn tuổi. Ông cụ có 500 nhà hàng ở tại Mỹ. Một doanh nhân rất là giàu có, nổi tiếng ở tại Mỹ. Khi chúng tôi giúp đỡ xây dựng hội thánh Đà Nẵng, đến tại Đà Nẵng chúng tôi xây dựng nhà thờ, thì ông cụ Rummer, ông mục sư Dương Thành mới hỏi ông cụ ra, ông cụ mới trình bày với nhu cầu của hội thánh Đà Nẵng. Thì ông cụ Rummer, ông mục sư Thành nói là chúng tôi cần một cái hệ thống truyền hình để từ cái phòng nhóm chính qua phòng nhóm phụ. Thì ông cụ Rummer này ông nói như vậy cái hệ thống truyền hình này là giá bao nhiêu tiền. Thì ông mục sư Thành nói là thưa cụ, khoảng 15.000 đô la. Ông cụ nói tôi dân 15.000 đô la để thiết bị cho đủ cái hệ thống đó để truyền bài giảng trong sách chuyên nghiệp ra cái phòng đó. Ông tôi sẵn sàng dân, nhưng mà chưa, ông chưa, ông ngừng rồi đó. Rồi ông cụ hỏi tiếp, cụ Rummer hỏi tiếp, nhưng mà tôi xin hỏi mục sư rằng cái hệ thống 15.000 đô có phải là cái hệ thống tốt nhất ở Việt Nam không? Ông cụ Thành nói là thưa cụ, nếu mà cụ giúp đỡ cho cái này thì hết chỗ che rồi, không còn cái hệ thống nào tốt hơn cái hệ thống này. Đây là cái hệ thống tốt nhất của Việt Nam. Ông cụ nói tôi muốn cái tốt nhất, tôi muốn điều tốt nhất cho hội thánh, cho hội thánh của Chúa. Câu chuyện như vậy chưa chấm dứt. Sau đó chúng tôi đi ra, đi tiếp tục đi thăm miền Bắc, thăm Hà Nội. Thì ông cụ nói xin ơi, ông giúp cho tôi đi mua một cái quà sinh nhật hay là một quà đặc biệt cho vợ tôi. Tôi nói được, dễ, không có vấn đề gì hết. Tôi đưa ông cụ đến một cái tiệm kim hoàn. Ông cụ vào cầm một miếng mặt ngọc ngọc, cũng ra một cái chủ rất là đẹp. Thì cái là ông cụ nhờ tôi hỏi cái người bán hàng bao nhiêu. Thì người bán hàng nói là 250 đô. Thì tôi nói là một lần tới đó cái tiệm nó quá dễ đó với ông cụ này. Ông mới dân một cái nhà, một cái hệ thống 15.000 đô la, bọn nó có phải là tốt nhất không? Bây giờ 250 thì quá đơn giản dặn mua cho vợ của ông. Nhưng mà tôi ngập nhiên vô cùng. Ông bóp lên ông nhìn, ông thả xuống. Ông bóp lên ông nhìn, ông thả xuống. Ông nói đắt quá, tôi mua. Đắt quá. Thì tôi nói được một lần là lạ kỳ quá. Có lẽ như vậy nhưng mà chắc chắc sao giờ ông cũng mua. Thì ông đi ra, bây giờ. Rồi ông mới trở lại ông này. tổ chức sinh nhật cái nhà cái dây chuyền đó lắm cho bà con. Một xin trợ trả dẫn tôi trở lại một lần nữa, tôi trở lại một lần nữa, cho nên lần này chắc ông có mua rồi, chứ còn không có cách nào nữa. Ông có, ông cũng trả giá, ông 200 được không? Bà nói con cái này phải là 250. Ông nói thật khó mua. Ông nghĩ ra, tôi mới hỏi ông mà tôi nói lầm lạ lắm. Thì ông mới nói là sư, cái budget, cái ngân sách mà tôi, cái quà mà tôi định tặng cho vợ tôi chỉ có 200 đô thôi, mà bây giờ nó lên 250 rồi, rồi nó quá 50 đô rồi, tôi không thể nào mua được vì nó quá tiền, cái tiền mà tôi đã hứa để mà cho vợ tôi chỉ có 200 đô thôi. Cái điều làm tôi suy nghĩ, khi ông dâng cho công việc Chúa 15.000 đô la, ông hỏi có phải tốt nhất không? Không tốt. Ông dâng thêm, nếu 20.000 tôi tin là ông cũng sẽ dâng, mà mua một món quà cho vợ thì khác nhau có 50 đô, mà ông năm không dâng, ông không mua, bởi vì ông có được cái ngân sách tôi đã đạt rồi có 200 đô thôi, nên không có thể mua hơn cái số tiền. Nên quý vị thấy rằng có nhiều người họ yêu kính Chúa và với Chúa thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà những khoản chi tiêu khác thì họ rất là tính toán, tiết kiệm và có ngân sách. Nên tôi cảm ơn Chúa, đây là một trong những người ân nhân của ICN mà tôi biết và tôi rất là cảm động, và tôi thường đi với cụ nhiều công việc Việt Nam, và từ đó tôi rất là yêu mến cụ. Và nói rằng chắc cả những người này họ cũng rất là yêu mến tôi, chúng tôi coi nhau như là những anh chị em. Khi tôi về trụ sở của ICN ở tại Hampton thì cụ Doi nói là về nhà tôi ở, chứ đừng ở khách sạn. Và tôi về ở với ông cụ và ăn nói chuyện gần gũi với ông cụ, và ông cụ coi rất là gần gũi và thân thiết. Nên quý vị tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho hội ICN và công việc ngành Chúa tại Việt Nam, và tôi cũng tiếp tục cầu nguyện và xin Chúa tiếp tục cho tôi có được sự cơ hội, được vinh dự để tiếp tục giúp đỡ cho công việc xây dựng đó. Và không những chúng tôi xây dựng những nhà thờ, nhưng mà chúng tôi cũng giúp đỡ những dự án rất là làm việc khác, như chẳng hạn chương trình cai nghiện ở miền Bắc của mục sư Nam Trung, chúng tôi cũng dựng mới về địa phần một ít trong công việc xây dựng ở tại đó nữa. Nên hội ICN là một hội truyền giáo, không phải là một giáo hội, mà là của một tôn giáo của Chúa, một doanh nhân bình thường nhưng mà yêu mấy Chúa và dâng cả những gì Chúa ban phước cho cuộc đời của mình và công việc của Chúa. Và đến hôm nay là trên 8.000 nhà thờ xây dựng, họ muốn đến năm tới là phải đến 10.000 nhà thờ trên khắp thế giới được xây dựng ở khắp nơi trên thế giới, và trong đó có nhiều nhà thờ tại Việt Nam. À, nếu tôi có nhiều thì giờ hơn tôi sẽ làm chứng thêm cho quý vị nữa. À, có thể khác nữa, nhưng mà đó là ít để quý vị thấy đó là công việc kỳ, cái sự xây dựng của nhà thờ Việt Nam tái thiết ở Việt Nam là to cái của Chúa đã cầu nguyện nhiều, và Chúa đã đáp lời cầu nguyện của họ, và Chúa đã dùng ông ICN trong công việc xây dựng lại cái những nhà thờ của Chúa Việt Nam. Trong nhiều trăm nhà thờ này, mỗi nhà thờ đều có một câu chuyện rất là cảm động. Xin Chúa ban phước cho quý vị.